chiếc bánh thứ hai, phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa. Thật đúng vậy, Chúa Giêsu là một người bạn hay đòi hỏi, hay chỉ cho ta nhắm những mục đích cao cả. Hãy đạp đổ những rào cản của nông nổi và sợ hãi bao vây các bạn. Hãy nhận ra mình là những con người mới. Lúc tôi còn là linh mục sinh viên ở Roma, có người đã bảo tôi, đức tính lớn nhất của bạn là hăng say nhiệt tình, còn tính xấu tệ nhất là hay tấn công. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động, hướng đạo sinh, tuyên úy, tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã, một tư tưởng thúc bắt tôi mỗi ngày phải chạy đua với đồng hồ, làm sao cho những gì có thể được để củng cố và phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang trước khi thời gian khốn khó xảy đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản. Trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự, gia tăng đại chúng sinh từ 42 đến 147 trong 8 năm, gia tăng số tiểu chúng sinh từ 200 đến 500 trong 40 viện, tu nghiệp các linh mục trong 6 giáo phận của giáo tỉnh miền Trung, phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đồng giáo xứ, mục vụ. Tôi rất quý mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang. Giờ đây, tôi phải đi vào Sài Gòn ngay lập tức, theo lệnh của Đức Phaolô thứ 4 bổ nhiệm. Không kịp từ biệt những ai đã từng hiệp nhất với tôi trong cùng một lý tưởng, cùng một quyết tâm, cùng chia sẻ hân hoan và thử thách. Đêm ấy, ngày 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm trời ở Nha Trang, vì thương nhớ, nhưng tâm hồn tôi rất bình an vì vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn, là bị bắt đưa trở lại Nha Trang, nơi mà tôi đã bị biệt giam khắc nghiệt nhất. Không xa tòa giám mục của tôi, sáng tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chánh tòa như xé nát tim tôi. Đêm đến tôi nghe tiếng sóng vỗ cả buồng biệt giam. Từ Nha Trang, tôi bị đưa trở lại Sài Gòn, ở trại Thủ Đức, vùng Tam Hà. Ngày đêm, nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông nhà thờ. Đêm ngày 1 tháng 12 năm 1975, cùng với 1.500 bạn tù đói, mệt, chán nản, còng tay hai người chung một khóa số 8, bước xuống gầm tàu Hải Phòng, đậu tại bến Tân Cảng gần cầu Sa Lộ, để trở ra trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, trong thung lũng núi Tam Đảo, mùa đông năm 1976-77, rét khoảng 2 độ C. Đặc biệt nhất là nỗi gian khổ của 9 năm biệt giam một mình với hai người gác, không bạn bè, không có việc làm. Tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối, đến mức có thể đi lên đường. Tôi đi lại suốt ngày trong buồng giam, để vận động cơ thể, kéo nằm luôn thì tôi sẽ chết vì thấp khớp, viêm phổi. Nhiều lúc một mình, tôi bị đau khổ dày vò. Tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau 8 năm giám mục, tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam xa giáo phận những 1.700 km? Một đêm thanh vắng, một tiếng tự đáy lòng nhắc nhở tôi, tại sao con quẫn trí hoang mang như thế làm gì? Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa, những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo. Tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa. nhưng không là Chúa. Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần. Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi. Chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa. Tôi luôn luôn học tập làm theo ý Chúa. Ánh sáng này mang lại một sinh lực mới, thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của tôi, giúp tôi vượt qua những bước gian truân mà hầu như có thể không chịu đựng nổi. Từ đây, tôi cảm thấy trong lòng tôi một sự bình an mà thế giới không cho được. Theo tính tự nhiên, những lúc chương trình đang được thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động hăng say phải bó tay, nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác. Uất ức và chán nản, tôi tự hỏi, Chúa gọi con, hãy theo Thầy, hay hãy theo việc nọ, việc kia. Để đó, Chúa sẽ liệu, Ngài sẽ quyết tốt hơn con là cái chắc. Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua ba lớp cửa, trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối, buồn vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi nằm xuống dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối, tôi thấy một lỗ dưới mắt, ánh sáng lọt vào. Tôi lết đến, kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả giun và có lần, có cả con rết dài. Dù thấy vậy, nhưng tôi yếu mệt quá, không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh. Ngày nào nước xuống thì chúng lại bò ra. Sau này, hai linh mục bị giam cách tôi hai lớp cửa đã thuật lại cho tôi biết. Một hôm, cô Thanh, cấp giữ, mở cửa cho chúng con ra, đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo: cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết, nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa, chứ không phải chọn việc của Chúa. Chính Chúa muốn cho tôi ở đây, chứ không phải ở nơi khác. Lúc tôi bị nhốt dưới khoang tàu Hải Phòng cùng với 1.500 anh em tù nhân bị đưa ra Bắc, tôi đã thấy trên nét mặt của họ nỗi thất vọng, lòng căm thù. Tôi chia sẻ đau khổ của họ, nhưng tôi lại nghe tiếng, hãy chọn Chúa chứ không chọn việc của Chúa. Tôi đã thưa, lạy Chúa, chính đây là nhà thờ chánh tòa của con. Đây là dân Chúa trao cho con phục vụ. Con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản, cùng khổ này. Đây là ý Chúa nên con phải chọn. Khi tôi lên trại cải tạo giữa thung lũng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, tôi gặp 250 anh em cùng một chuyến đi, đa số không công giáo. Tôi vẫn thấy tiếng ấy thúc bắt, hãy chọn Chúa, chứ không phải chọn công việc của Chúa. Lạy Chúa, Chúa sai con đến đây để làm cho tình thương của Chúa hiện diện giữa anh em của con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động cải tạo nhọc nhằn và tủi nhục bất công. Con chọn thánh ý Chúa, giờ đây con là tông đồ truyền giáo của Chúa. Từ giây phút ấy, một sự bình an mới tràn ngập tâm hồn tôi. Ở với tôi suốt 13 năm tù đày, tôi cảm thấy thấm thía sự yếu hèn của tôi. Tôi lặp lại sự lựa chọn của tôi. Lúc ấy, không bao giờ Chúa để lòng tôi thiếu an bình. Tất cả là hồng ân của Chúa. Mỗi khi tôi tuyên bố, vì Chúa, vì hội thánh, tôi phải thinh lặng trước Chúa và thành thật hỏi Chúa. Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai? Con đã chọn vinh danh Chúa. sống và hành động tuyệt đối vì Chúa, hay Chúa chỉ là lý do thứ yếu? Còn lý do khác mạnh hơn, con không tiện hỏi. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng không phải dễ dàng. Đức Gioan Phaolô kêu gọi các bạn. Đức Thánh Cha lại lấy gương Thánh Nữ Teresa hài đồng để soi sáng cho các bạn. Hãy cùng Teresa tiến lên trên đường khiêm nhường và đơn sơ trong tinh thần công giáo trưởng thành. Trong trường học của Phúc Âm, hãy cùng Teresa sống quả tim của Hội Thánh và triệt để chọn Đức Kitô. Cậu bé trong Phúc Âm đã có sự lựa chọn triệt để ấy. Cậu bé đã hiến dâng tất cả, 5 chiếc bánh và 2 con cá trong tay Chúa Giêsu với lòng tin tưởng. Thế rồi, Chúa Giêsu đã làm việc của Chúa. Với chừng ấy, Ngài đã nuôi 5.000 người, cả vạn người. Cầu nguyện. Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ Chúa, rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích, làm tông đồ, làm nhân chứng cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy, nhiều lần con vẫn lộn 2 điều này, Chúa và việc của Chúa. Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tầm cử có, bình dân có. Con làm mục vụ giáo xứ, mục vụ giới trẻ, mục vụ học đường, mục vụ nghệ thuật, mục vụ gia đình, mục vụ thanh niên, mục vụ giáo hội, mục vụ truyền thông. Con đổ vào đó tất cả nhiệt tình, tất cả những gì có thể được. Con không tiếc nuối một điều gì, kể cả mạng sống con. Giữa lúc con tận tụy hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề, vì người ta vô ơn, vì không ai cộng tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện. Có lúc con đang trên đà thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đùng một cái con phải thuyên chuyển, nhận nhiệm vụ mới. Con choáng váng như rơi vào đêm tối. Sao Chúa bỏ con? Con không muốn bỏ dở việc Chúa. Phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn, tại sao người ta phá việc Chúa? Không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng. Nhưng trước bàn thờ bên mình thánh Chúa, con nghe Chúa bảo con hãy theo Chúa, chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay của Ngài. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo muôn vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa. Biệt Giang tại Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1985, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Lộ Đức. Tin mừng nét.